Phần 4 Phụ lục. Truyện vãng sanh có chứng nghiệm. Những sự tích của các vị tu tịnh độ được vãng sanh mà chúng ta được đọc đến hầu hết là trích dịch ở sách Trung Quốc, mà những vị được vãng sanh kia là người Trung Quốc. Người nước ta tu tịnh độ từ xưa đến nay há lại không có người được vãng sanh ư? Nếu có, sao không thấy sách nào ghi đến? Có vãng sanh cùng chép vào sách là hai chuyện. Từ xưa đến nay, người nước ta tu tịnh độ được vãng sanh rất nhiều, nhưng vì thiếu sót sự ký lục, thiếu sự lưu truyền, nên dù có nhiều mà ít người được biết. Có biết cũng cho riêng nơi nhóm người được mục kích, nhưng rồi nó cũng theo thời gian mà phai lần. Chính tôi cũng từng nghe biết nhiều người tu tịnh độ, khi lâm chung có chứng nghiệm chắc chắn được vãng sanh. Nhưng vì không ghi chép, không thường lặp lại trong trí, nên nay thấy sự khuyết điểm như vừa nói ở trên, muốn tường thuật lại, thời đã quên lãng gần hết, hoặc nhớ người mà quên tên họ năm tháng vân vân. Ghi chép mà không rành rẽ tên họ, chỗ nơi, thời làm thế nào mà thủ tính được? Vài sự tích chép dưới đây, may chăng nó có thể làm tiền phong bổ cứu điều khuyết điểm trên, mà từ đây về sau, lần lượt mọi người được đọc những trang tiểu sử vãng sanh có chứng nghiệm của các nhà đạo tâm vì mục đích vị tha, tường thuật, để thực nghiệm lời Phật đã dạy và nảy nở tính tâm của mình. Ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tý, dương lịch năm 1948. Chuyện thứ nhất, nán lại một ngày. Bà Nguyễn Thị Danh, pháp danh Đạt Nhiên, người làng Thanh Hà, Hạt Chợ Lớn, gần 60 tuổi mới phát tâm cầu đạo. Bà thọ pháp với sư cụ chùa Tôn Thạnh, chuyên tâm tu tịnh nghiệp. Đến năm Ất Dậu, tức dương lịch năm 1945, năm bà 68 tuổi, bà nhóm bệnh, biết trước giờ vãng sanh. Ngày 7 tháng 4, bà sai người đến chùa Tôn Thạnh, thỉnh sư cụ Liễu Thoàn rằng, ngày mùng 8 tháng 4 này, bà theo Phật, xin thỉnh sư cụ đến ngày đó xuống nhà để bà từ tạ. Nhưng vì ngày mùng 8 tháng 4 là ngày lễ đản sanh của Đức Thích Ca, sư cụ mắc ở lại chùa hành lễ, nên thành ra sáng mùng 9, sư cụ mới xuống đến. Thấy sư cụ, bà mừng rỡ mà bạch rằng, từ hôm qua tới nay, tôi trông thầy lắm. Trước khi về Phật, tôi muốn gặp thầy để từ tạ. Đáng lẽ tôi đã đi hồi trưa hôm qua, song vì chờ thầy, nên tôi phải nán lại tới hôm nay. Bây giờ tôi sắp đi, xin nhờ thầy hộ cho một biến kinh. Sư cụ cùng vài người đệ tử lên trước bàn Phật tụng kinh A-di-đà. Vừa xong quyển, thời bà ngồi chắp tay niệm Phật mà quy tây. Bà có hai người con trai đều xuất gia, hiện đương coi chùa Linh Phong tại làng Tân Hiệp, tỉnh Mỹ Tho. Chuyện thứ hai, y nguyện vãng sanh. Bà Trần Thị Lai, người ở làng Tân Kim, Hạt Chợ Lớn, năm 45 tuổi, phát tâm tu hành. Bà có lời nguyện rằng, con quyết chí tu hành, xin Phật cho con được vãng sanh vào ngày vía Đức Phật A-di-đà, tức ngày 17 tháng 11. Quả nhiên, đến ngày 17 tháng 11 năm Đinh Hợi, tức dương lịch 1947, bà niệm Phật mà từ trần. Con cháu của bà đều xuất gia, hiện nay đang tu tại chùa Pháp Tánh, làng Tân Kim, Chợ Lớn. Chuyện thứ ba, biết trước ngày giờ vãng sanh. Ông Hồ Văn Định, người làng Long An, Chợ Lớn, năm 42 tuổi, phát tâm mộ đạo, chuyên rồng niệm Phật tụng kinh. Đến năm Mậu Tý, tức dương lịch 1948, ngày mùng 3 tháng 9, ông nói trước với vợ con ông rằng, đến giờ thân, thời tôi về Phật. Thật đến giờ thân, ông chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Ba tích vãng sanh trên đây của sư cụ Liễu Thoàn, hòa thượng chùa Tôn Thạnh ở Cần Duộc, tường thuật. Sư cụ tự nói rằng, những người tu tịnh độ lúc lâm chung có thực nghiệm là được vãng sanh. Sư cụ tường thuật đây đều là tận mắt sư cụ mục kích trong khi sư cụ đến hộ niệm. Ngoài ra, ngài còn thuật thêm 7 người nữa, như ông Nguyễn Văn Xá, làng Quy Đức, niệm Phật nhờ mây trắng đến mà từ trần. Cô Nguyễn Thị Sao, làng Mỹ Lệ, trước giờ lâm chung, thấy 3 lần móng bạc xẹt ngang mình từ đông sang tây, vân vân. Ôi, sanh không biết từ đâu đến, chết không biết sẽ về đâu, hãi hùng kinh sợ, giật mình lăn lộn, mắt trợn ngược, miệng méo xết, ngợp hơi cứng lưỡi, chân rút tay vinh vân vân, kể sao cho hết cảnh trạng thống khổ, trong khi sắp chết của một phần đông số người cả đời không biết gì là điều lành, là đạo đức. Muốn tử an, há lại dễ được lắm ư? Câu tử khổ, từ xưa Đức Phật đã từng răn nhắc, muốn khỏi tử khổ, phải làm thế nào? Kinh nói, khi con người sắp chết, thời tất cả cảnh tượng của những điều ác hay lành, trọn trong đời của người đó gây tạo, đều tuần tự phô diễn lại trong trí của người đó. Nếu cảnh dữ, thời sẽ chết một cách đau khổ sợ sệt. Còn cảnh lành, thời đi một cách yên vui vững vàng. Biết trước ngày giờ mình sẽ từ giả thân ô trược này, khi đi thông dong tự tại, là những điều lành dành riêng cho những người hành đạo chân chính và đã đắc lực, mà dễ được nhất là người tu về pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Ngày thường đã tu tịnh độ, thời là đã vun trồng chánh nhân tịnh độ. Nhân lành, thời có kết quả lành. Trong kinh Đức Phật có dạy, này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà, nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Lời của Đức Phật, Đấng Thiên Nhân Sư, phán ra, quyết định là đúng thật. Đó là điều mà từ xưa đến nay, người có chánh tín, không ai là không công nhận pháp môn tịnh độ. Niệm Phật A-di-đà, cầu sanh về cực lạc, là pháp môn vừa thù thắng nhất, vừa giản tiện nhất. Đó là lời các vị tổ sư thường nói. Thù thắng nhất, vì người tu tịnh độ mau chứng bậc bất thoái, mau thành Phật. Cho đến ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền là bậc Pháp Vương Tử, mà còn nguyện sanh thay. Giản tiện nhất, vì mọi người, bất luận là trí, ngu, nam, nữ, đều có thể thực hành và đều có thể thành tựu. Xem như nguyện của bà Danh, vân vân, đến già mới phát tâm. Thời gian tu hành không bao lâu, mà đều có phần tự tại an vui khi lâm chung. Người thời ngừng sự chết lại, người thời y như chỗ mình nguyện cầu, người biết rõ giờ khắc. Những sự tự tại an vui khi lâm chung của người tu tịnh độ là thoại ứng được vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc vậy. Người tu tịnh độ được như thế là do nhờ sức đại nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật A-di-đà khi tu hạnh Bồ-Tát có phát 48 điều đại nguyện để nhiếp thọ chúng sanh. Ngài đã thực hành đầy đủ 48 điều đó, và hiện tại cũng như vị lai, Ngài vẫn dùng 48 điều đại nguyện đó tỏa khắp pháp giới để tiếp độ muôn loài. Chuyện thứ tư, bà Lý Thị Cúc. Sanh quán tại Bình Tây Chợ Lớn, năm 18 tuổi, bà phối duyên cùng ông Trần Thu Cơ, sanh được hai người con trai. Vợ chồng ly dị. Không bao lâu, hai người con trai chết. Bà vẫn thủ tiết lo buôn bán tự nuôi sống, phát tâm quy y Tam Bảo với pháp danh là Diệu Thu. Rồi lúc ở Huế, lúc ở Chợ Lớn, khi ở Bạc Liêu. Cuối cùng, do chiến tranh, năm 1946, bà về Chợ Lớn thuê một ngôi nhà nhỏ gần đình Minh Phụng, ở đường Chợ Lớn Phú Lâm, rồi ở đó một mình cho đến ngày rời bỏ cõi trần. Trải bao phen đau khổ vì gia đình, cũng như những nỗi tai biến, bà giác ngộ cõi đời là biển khổ, đường đạo là chốn lành. Đạo tâm của bà mỗi ngày thêm mạnh, thêm lớn. Đi chùa lễ Phật, cùng cổ xướng những việc cúng dường Tam Bảo là việc làm hàng ngày của bà. Bà thích may phan cái cúng Phật. Lúc không đủ tiền, bà xin hàng vải của các bà thân hữu, rồi ra công may. Cặp phan dâng vào chùa Hải Ấn trước ngày bà mất hơn một tuần là cặp phan sau rốt, chính tay bà may. Mùa đông năm 1955, bà tham gia toàn thể Cực Lạc Liên Hữu ở đạo tràng Vạn Đức, cùng thỉnh sổ niệm Phật công cứ. Từ đó trở đi, bà cần mẫn niệm Phật A-di-đà, tha thiết cầu sanh Cực Lạc thế giới. Người ta thuật lại, có lúc bà lễ Phật, kêu cầu Đức Từ Phụ A-di-đà, thương xót tiếp độ cho bà, đến đổi nước mắt ràn rụa, tiếng thổn thức từng hồi trong cổ. Tình cảnh không khác đứa con thơ đang bị nạn to mà kêu cầu cha mẹ cứu giúp. Hạ tuần tháng 11 âm lịch năm Bính Thân, tức năm 1956, sau khi vãn cảnh Long Hải, nước ngọt về, bà nhốn bệnh. Vì thấy bà ở có một mình, ngày 23, cô Chính, cháu bà, rước bà về dưỡng bệnh tại nhà cô ở gần chợ Phú Lâm. Trong những ngày nằm bệnh, từ những đồ vật mượn gửi cùng những của riêng, bà dặn dò trao trả cũng như phân chia, tất cả đều rành rẽ. Và cũng trong những ngày ấy, bà niệm Phật rất chuyên cần. Chiều ngày 30, cô Hoàng Anh, cháu bà đến thăm. Bà nói, 10 giờ sáng mai, dì sẽ về Minh Phụng, không còn ở Phú Lâm đâu. Đến tối, mặc dù bệnh thêm nặng, nhưng bà vẫn niệm Phật không ngớt, và có vẻ thiết tha hơn lúc thường. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng Chạp, sau khi cho bà ăn xong một chén cháo, thấy tay chân bà lạnh, mấy người đưa bà về nhà riêng của bà ở gần đình Minh Phụng. Được tin, hai cô Diệu Nghiêm lại nhà thay y phục cho bà. Tiếp đến cô Tám Diệu Cúc, cô Diệu Hiếu, cô Diệu Lộc đồng đến niệm Phật trợ duyên cho bà. Bấy giờ, bà nằm ngay thẳng yên lặng để nghe niệm Phật. Một lát sau, thầy trụ trì Phước Cần đi tới với hai học tăng, đến khai kinh A-di-đà. Khi tụng đến đoạn, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Thời bà hơi động hai vai, rồi tắt thở một cách rất êm ái, thân vẫn nằm yên như ngủ. Lúc bấy giờ là 10 giờ sáng, mọi người vẫn tiếp tục niệm Phật. Sau khi mất, sắc diện của bà tươi tắn khác thường, nét mặt vui vẻ như cười. 2 giờ chiều hôm ấy, bà hội đồng thánh từ Vũng Tàu về, rồi cùng với cô Hai Diệu Nghiêm y theo lời trong kinh luận mà khám hơi nóng trong thi hài. Thời cả mình đều lạnh, chỉ đỉnh đầu là còn nóng. 4 giờ, cô Hai Diệu Nghiêm thấy tóc bà hơi rối, nên lấy lược gỡ. Thoạt trong tóc có mùi thơm, cô gọi các bà đến, khoe sự ấy. Giờ ngọ, ngày mùng 2, làm lễ nhập mạch. Cách giờ bà mất đã 26 tiếng đồng hồ, mà nét mặt của bà vẫn tươi vui, da mặt trắng như dồi phấn, có phần nở nang xinh đẹp hơn lúc còn sống. Toàn thân không có chút mùi hôi, gối chiếu vẫn khô ráo, không âm ỉ. Người đến dự lễ, ai cũng khen là rất ít có. Cho đến những người từ trước, rất sợ thay người chết, mà cũng muốn nhìn gương mặt của thi hài bà. Sau khi kiểm lại đồ vật riêng của bà, thời thấy quyển sổ niệm Phật công tứ đã chấm đầy 5 chương. Mỗi chương 378.000 câu hiệu Phật. Bà thọ được 73 tuổi. Lời phụ. Xét tình hình khi sắp mất và sau khi mất, bà Diệu Thu có nhiều điểm chứng nghiệm được vãng sanh Cực Lạc. Những ngày bệnh cho đến giờ tạ thế, bà không ngớt niệm Phật. Bệnh càng nặng, sự niệm Phật của bà càng thành khẩn. Đây là điểm chánh niệm vững vàng. Sau khi mất đến 26 tiếng đồng hồ, thi hài bà vẫn không thay đổi, như người nằm ngủ, lại thêm có phần tươi vui nhuần thắm hơn lúc bà còn sanh tiền. Đây là điểm thiện căn thiện quả. Sau khi mất, trong tóc bà phát ra mùi thơm như mùi trầm. Đây là điểm tịnh nhân tịnh báo. Cả mình lạnh, đỉnh đầu nóng sau cùng. Đây là điểm chứng cứ được vãng sanh cụ thể nhất. Vì y theo kinh luận, thời thân thể người chết, nếu đỉnh đầu nóng sau rốt, khi cả mình đều lạnh, thời người đó là một vị đã siêu phàm nhập thánh. Người được vãng sanh Cực Lạc, không luận hạng nào, dù là bậc tối hạ phẩm, đều dự vào hàng thánh giải thoát cả. Ôi, với thân thể một phụ nhân cư sĩ, bà Diệu Thu đã nhờ công phu niệm Phật, theo châm ngôn, lánh dữ làm lành, tinh sâu nguyện thiết, mà được hiện đời vượt khỏi vòng sanh tử luân hồi, siêu sanh tịnh độ. Thế là bà đã hân hạnh được ở cõi Phật, thường được gần Phật A-di-đà, cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Chư Đại Bồ Tát Thượng Thiện, và bà đã được dự hàng Thánh Đại Thừa, thành bậc bất thoái chuyển. Thế mới biết rằng, nguyện lực của Phật A-di-đà, thật rõ là từ bi bất tư nghị, pháp môn niệm Phật rất hợp với căn cơ của nhân loại, rất giản tiện dễ tu, mà công lại cao, quả lại lớn. Những ai có chí siêu phàm, muốn giải thoát cho mình, cho người, cho muôn loài, thiết tưởng chỉ nương theo pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới có thể được toại nguyện mà thôi. Như trong kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng bảo rằng, trong thời mạt pháp, chúng sanh chỉ nương pháp môn niệm Phật A-di-đà mà ra khỏi luân hồi. Kinh Bát Nhã, Đức Thích Tôn bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, xưng danh hiệu của A-di-đà Phật, thời mau được quả vô thượng Bồ Đề. Và Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã đem lời của Đức Thích Tôn truyền lại cho Pháp Chiếu Đại Sư rằng, muốn mau thành Phật, không gì bằng chuyên niệm Phật A-di-đà. Sau rốt, xin chép lời của Đức Bổn Sư Thọ Ký trong Kinh Tiểu Bổn để làm lời kết của bài này. Nếu có người hoặc đã phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà, những người ấy đều được chẳng thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nơi cõi Cực Lạc, hoặc đã sanh, được sanh, sẽ được sanh. Lời sau cùng. Tôi từ bé đã bệnh yếu, lại thêm càng ngày càng cận. Lúc tôi cầm viết ghi mấy dòng này là lúc đôi mắt đã bệnh nhiều suốt hơn 1 năm. Kể từ đầu tháng 8 năm ngoái, năm Mậu Thìn, tức năm 1988, nay nhìn chữ chỉ thấy lờ mờ. Hồi nhớ lại từ ngày vào đạo, theo nghĩa thế tục, đến nay đã hơn nửa thế kỷ, luôn luôn lấy việc học kinh, tụng kinh, niệm Phật, dạy kinh, giảng kinh và phiên dịch kinh từ Hán Tạng ra Việt văn làm chánh hạnh đời mình. Năm 1947, bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh đầu tiên được ấn hành, kế đến là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, bộ Tam Bảo, bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, vân vân. Đến năm 1953, bộ Đường Về Cực Lạc hai tập được ra đời. Do bộ này mà hai năm sau, tức năm 1955, Hội Cực Lạc Liên Hữu được thành lập, lấy chùa Vạn Đức ở Thủ Đức làm trung tâm, và ngày 6 tháng 8, ngày khánh lễ Tổ Huệ Viễn, là ngày đại hội thường niên. Nhớ lại biết bao đạo tình đạo nghĩa của bao nhiêu hòa thượng, thượng tọa, ni sư, đại đức, sư cô, bao nhiêu tăng ni cùng các đạo hữu cư sĩ từ các tỉnh miền Nam nước Việt, có cả các vị từ Nam Vang, Campuchia, cũng về dự đại hội, tiếng niệm hồng danh Đức Phật, sổ ghi công đức niệm Phật được lan rộng gần xa. Tôi ghi vài dòng trên đây là có ý ghi lại ảnh hưởng của bộ Đường Về Cực Lạc. Rồi các năm sau, những bộ kinh khác do tôi phiên dịch được tiếp tục ấn hành, như là bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, bộ kinh Đại Bát Nhã. Những năm 1970, tôi dịch xong bộ kinh Đại Bửu Tích, và mãi đến năm 1987 mới được bắt đầu ấn hành. Vì những năm trước đó điều kiện ấn hành không được thuận lợi, nên cũng làm uể oải tinh thần dịch kinh, nên tôi không sốt sắng phiên dịch thêm, để thời gian quý báu tuần tự trôi qua trong lúc tuổi già thật là điều đáng tiếc. Nhờ vào sự ấn hành bộ kinh Đại Bửu Tích thúc đẩy tôi phấn khởi, nên trong 3 tháng liền an cư năm 1988, tôi dịch xong bộ kinh Đại Tập và nó được ấn hành tiếp nối bộ kinh Đại Bửu Tích. Muốn được thuận lợi, tôi vẫn đề là kinh Đại Bửu Tích Hán Tạng Bộ Hạ. Bộ kinh Đại Bửu Tích Hán Văn được lưu hành từ xưa nay, vì thể theo ba môn Vô Lậu Học, Giới Định Huệ, nên Ngài Bồ Đề Lưu Chi để Pháp Hội Tam Tụ Tịnh Giới ở đầu bộ kinh. Bộ Việt văn này tôi thể theo Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nên tôi để Pháp Hội Vô Lượng Thọ Phật khởi đầu. Và cũng có ý muốn cho người đọc lúc mở kinh ra đã kết duyên với Đức Phật A-di-đà. Đức Phật đã được giới thiệu trong nhiều bộ kinh Đại Thừa, và cũng là hồng danh mà phần lớn Phật tử ta luôn trì niệm. Nếu các pháp hữu muốn so với bộ Hán Văn, chỉ giản đơn sửa tập 1 Việt Văn thành tập 2, và sửa Việt Văn tập 2 thành tập 1 là hai bộ Hán và Việt ăn khớp nhau. Nội dung bộ Đại Bửu Tích Hán Văn đến Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân là hết, nhưng hết với nửa chừng. Trong bộ Việt văn này, tôi sưu tầm trong Đại Tạng, bổ sung phần cuối trọn vẹn cho Pháp Hội này, và cũng từ Đại Tạng, tôi dịch thêm Pháp Hội Diệu Cát Tường Bồ Tát. Tiếp theo đó, nếu các pháp hữu thấy Pháp Hội nào có câu Đức Phật ngự tại giữa khoảng cõi dục và cõi sắc trong Đại Bửu Phường Đình, thì đó chính là kinh Đại Tập. Cũng từ trong Đại Tạng, tôi phiên dịch thêm Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát, nối sau bộ kinh Đại Tập Hán Văn đã lưu hành, và để kết thúc toàn bộ kinh Đại Bửu Tích Việt Văn, tôi đặt Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật. Chư pháp hữu thân mến, cho phép tôi được dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia. Tôi có ý nguyện nhỏ, dù nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng các pháp hữu, tất cả các pháp hữu, những ai có đọc, có tụng, có nghe thấy những quyển kinh sách do tôi dịch soạn, sẽ là người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này và mãi mãi những đời sau, cùng nhau kết pháp duyên, cùng nhau dự pháp hội, cùng dìu dắt nhau, dìu dắt tôi để được vững bước mãi trên con đường đạo dài xa, con đường đạo nhiều trở ngại chông gai, lòng giữa cõi đời thế tục, mà lớp vỏ cứng của nó là lợi danh ngũ dục, sức mạnh của nó là cơn lốc bát phong. Tôi chân thành nói lên câu cần dìu dắt nhau. Vì vào giây phút mà tôi đang nguệch ngoạc ghi lại vài dòng này, chính tôi, phải, chính tôi, không dám ngẩng mặt tự xưng là tỷ kheo chơn chánh, chỉ biết như thảo phú địa, nhất tâm sám hối mười phương pháp giới. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Chùa Vạn Đức, ngày trùng cửu, năm Kỷ Tỵ, tức ngày 8 tháng 10 năm 1989. Thích Trí Tịnh, cẩn chí.